gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, người gieo giống vất vai hạt giống trên đường, và muôn chim tung bay xa xuống dành nhau ăn mắt, muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người.
Hỡi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc thành công.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo, đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ, và người dùng sự ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt, và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30, ai có tai thì hãy nghe. Kính thưa quen quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm của Thánh Matthew cho Chủ nhật thứ 15, chu kỳ 5A. Thật ra bài phúc âm này còn dài, bởi vì nó bao gồm cả cái phần mà Chúa Giêsu cho biết tại sao Chúa dùng sự ngôn để giảng dạy. Và thứ hai nữa là Chúa dẫn giải về cái dụ ngôn. Thế nhưng, để rút bớt thời gian, chúng ta không đọc cái phần sau. Bởi vì cái phần sau là phần muốn đọc thì đọc, không đọc thì thôi. Giáo hội không buộc đọc. Để chúng ta cũng căn cứ vào cái phần sau, cắt nghĩa cái phần trên. Thế thôi. Và chúng ta để ý một chi tiết nữa. Đó là từ Chúa Nhật này thì giáo hội sẽ dùng cái bài, cái đoạn 13 của phúc âm Thánh Matthew toàn là các dụ ngôn về nước trời thôi, để từ từ cho chúng ta thấy được cái mầu nhiệm nước trời như thế nào. Trong cái đoạn 13 của phúc âm Thánh Matthew có tất cả là 7 dụ ngôn về nước trời. Dụ ngôn thứ nhất là dụ ngôn người gieo giống trong bài đọc của Chủ nhật thứ 15 5A chúng ta vừa mới nghe. Dụ ngôn thứ hai là dụ ngôn cỏ lùng. Tuần tới chúng ta sẽ nghe thấy cái dụ ngôn đó. Rồi tới dụ ngôn hạt cải, đó là dụ ngôn thứ ba. Dụ ngôn thứ tư là dụ ngôn men trong bột. Rồi dụ ngôn thứ năm là dụ ngôn cỏ lùng. Dụ ngôn thứ sáu là dụ ngôn kho báu và ngọc quý. Rồi dụ ngôn cuối cùng, dụ ngôn thứ bảy đó là dụ ngôn chiếc lưới, có nghĩa là tất cả 7 dụ ngôn khác nhau về nước trời. Vậy thì bây giờ chúng ta, cái câu hỏi mà chúng ta cũng có thể đặt ra như các thánh tông đồ trong bài phúc âm hôm nay ở cái phần không buộc đọc, đó là các môn đệ đến gần người thưa người rằng tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, thì Chúa Giêsu trả lời sao, tại sao Chúa Giêsu lại dùng dụ ngôn. Đấy, cái vấn đề nó chỗ đó. Qua những cái điều mà Chúa Giêsu nói đó, thì là tại vì họ cứng lòng, tại vì dân chúng cứng lòng mà phải dùng đến dụ ngôn thôi. Thì đây, Chúa Giêsu nói này, họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng, các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì, vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và ta lại chữa chúng cho lành. Thì lý do mà Chúa phải dùng đến dụ ngôn là vì họ cứng lòng. Cứng lòng ở chỗ nào? Ở chỗ là không chịu tin, không muốn tin. Bởi thế nên những gì họ nhìn thấy đó, họ phủ nhận hết. Và họ nhìn thấy đây là cái gì? Họ nhìn thấy đây là chính Chúa Jesus Kitô, là nước trời ở giữa họ đó, là nước trời ở giữa họ đó. Nhưng mà họ chối bỏ. Họ chối bỏ bởi vì nếu họ chấp nhận Chúa Jesus Kitô thì lại không hợp với những gì họ đang mong muốn. Bởi vì họ muốn một đấng cứu tinh, quyền lực theo ý của họ chứ không phải là theo mặc khải của Thiên Chúa. Và thế nên họ không chấp nhận những cái họ nhìn thấy, nghe thấy là chính Chúa Jesus Kitô. Do đó nên bây giờ Thiên Chúa phải dùng đến những cái mà hợp với họ nhất là hình bóng để cho họ có thể hiểu được. Đấy, và họ không có thể chối cãi được là họ đã chưa từng nghe thấy những cái gì mà Chúa Giêsu nói về nước trời. Đó là cái lý do mà Chúa Giêsu phải dùng dụ ngôn. Có nghĩa là dùng những cái rất là cụ thể để cho họ hiểu. Và tại sao mà cái nước trời nó khó hiểu như vậy? Đúng, nước trời rất khó hiểu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là một thực tại thần linh. Con mắt này không thể hiểu được, con mắt này không thể thấy được. Chúa Giêsu cũng là một thực tại thần linh, dù là một con người lịch sử mang tên Giêsu ở Nazareth đó. Nhưng chính các thánh tông đồ còn không hiểu được cơ mà, còn không có chấp nhận được cơ mà, huống chi là dân chúng bình thường. Đấy, các thánh tông đồ được Chúa tỏ mình đặc biệt ra cho các vị. Thế mà các vị sau 3 năm vẫn bán Chúa, vẫn chối Chúa, vẫn bỏ Chúa mà chạy. Nước trời là một thực tại thần linh, là một mầu nhiệm. Chỉ có đức tin mới có thể thấy được mà thôi. Chứ còn mắt thường, tai thường, mọi sự tự nhiên không thể thấy được cái thực tại thần linh đó. Do đó nên bây giờ Thiên Chúa phải hạ mình xuống, phải làm người như con người để cho họ cảm thấy Chúa. Giờ đây cũng vậy, Chúa cũng dùng cái phương pháp nhập thể đó bằng cách là lấy những cái hình ảnh tự nhiên để diễn tả về thực tại thần linh nước trời, để nhờ đó con người ta có thể hiểu được phần nào thôi cái thực tại thần linh đó, cái thực tại nước trời đó. Đó, một trong những vị rất là đáng kính trong dân Do Thái, có kiến thức, có đạo đức, tìm kiếm chân thận mỹ, thiện chí lắm, nhưng mà vẫn không hiểu được. Đó là ai? Nicodemo. Đấy, chúng ta thấy đêm hôm đó Nicodemo đến gặp Chúa để tránh tai mắt của hội đồng đầu mục Do Thái, bởi vì ông ấy là nghị viên ở trong cái hội đồng đó, lãnh đạo dân chúng. Vậy mà bây giờ tìm đến một cái đấng mà hội đồng đầu mục Do Thái, dân chúng không chấp nhận, trong khi ông ấy lại chấp nhận, lại cảm thấy khác thường và tìm đến. Và Chúa Giêsu nói với ông về cái gì? Về cái phải tái sinh bởi nước và thần linh, bởi trên cao. Nhưng mà ông không hiểu. Bởi thế Chúa nói gì? Ta nói với ngươi những sự trần gian, những sự dưới đất mà các ngươi không hiểu, thì khi ta nói những sự trên trời các ngươi hiểu làm sao được. Vậy bây giờ chúng ta để ý cái đó nha. Những sự dưới đất và những sự trên trời. Đấy, Chúa nói với ông như vậy mà. Những sự dưới đất đây mà ông không hiểu, đấy là vấn đề tái sinh. Còn những sự trên trời đây, Chúa không nói là cái gì, thì chúng ta cũng có thể hiểu được, đó là nước trời. Thế thôi, bởi vì những sự dưới đất này liên quan đến con người, đất liên quan đến con người, và những gì con người cần phải làm để được vào nước trời, đó là tái sinh. Vậy thì bây giờ những sự trên trời là cái gì? Là chính nước trời, là chính nơi mà con người sẽ đạt tới. Đấy, và đó là lý do mà chúng ta thấy không? Mầu nhiệm nước trời, nói chung dân chúng không hiểu được. Bởi vì mầu nhiệm nước trời đó chính là Chúa Giêsu Kitô trước hết, trên hết. Ở giữa họ, họ không chấp nhận. Và chính các môn đệ không chấp nhận. Rồi kể cả thành phần rất là thiện chí và trí thức của dân Do Thái qua vai trò của Nicodemo cũng không có thể hiểu được. Thì bây giờ Chúa phải dùng đến dụ ngôn chứ còn cái gì nữa. Phải không ạ? Đấy là lý do tại sao Chúa dùng dụ ngôn. Rồi, vậy bây giờ dụ ngôn đầu tiên về thực tại nước trời đây là dụ ngôn gieo giống. Cái người gieo giống đây là ai? nếu không phải chính Thiên Chúa Cha? Và hạt giống đây là ai nếu không phải là chính lời nhập thể? Còn nếu mà áp dụng Chúa Giêsu chính là người gieo giống thì hạt giống đây là gì? Là chính lời của Chúa dạy, lời của Chúa giảng dạy nói riêng và tất cả những gì Chúa làm trên trần gian này nói chung. Có nghĩa là tất cả những gì Chúa Kitô tỏ ra cho con người, đấy là những hạt giống. Và những hạt giống đó khi được tỏ ra trên thế gian này, hay là những lời Chúa nói được tỏ ra trên thế gian này, hay là chính Chúa Kitô là lời nhập thể đó sống trên thế gian này, giống như một hạt được rơi xuống ruộng của mình. Và ruộng đây chính là thế gian, ruộng đây chính là thế gian mà Thiên Chúa Cha đã gieo hạt giống lời nhập thể của người xuống. Và khi hạt giống rơi xuống trở thành một con người, đó là Chúa Giêsu Kitô. Nhưng mà nó tùy cái môi trường để cái hạt giống đó có thể nảy sinh hoa trái hay không. Vậy thì trong cái dụ ngôn này có bốn môi trường. Môi trường đầu tiên là vệ đường, môi trường thứ hai là sỏi đá, môi trường thứ ba là bụi gai, môi trường thứ bốn là đất tốt. Môi trường vệ đường đây, theo Chúa Giêsu cắt nghĩa ở phần cuối cùng trong bài phúc âm hôm nay, đó là cái gì? Đó là những kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Đó, những kẻ đó là những kẻ nghe lời giảng mà không có hiểu gì hết. Không hiểu gì hết. Tại sao họ không hiểu? Bởi vì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng họ. Do đó họ không hiểu gì hết. Có nghĩa là họ còn đang đầy tội lỗi. Bởi thế nên họ không có thể chấp nhận được chân lý. Tất bởi vì chân lý ngược lại với tất cả những gì họ đang theo đuổi. Ngược lại với tội lỗi, ngược lại với bóng tối, mà họ rất sợ ánh sáng. Bởi thế nên khi lời Chúa gieo vào lòng họ thì họ không chấp nhận, bởi vì những điều đó không hợp với họ. Thế thôi. Rồi, đó là hạng người mà hạt giống gieo trên vệ đường là cái hạng người đó. Hạng người cứng lòng, hạng người khô khan nguội lạnh. Bây giờ, cái môi trường thứ hai là sỏi đá. Sỏi đá đây là những gì không có đất. Do đó nên hạt giống không thể nào mọc lên được. Và Chúa Giêsu cắt nghĩa là hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó. Đó là kẻ nông nổi nhất thời. Nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa thì lập tức nó vấp ngã. Đúng thế. Cái hình ảnh điển hình mà cho chúng ta thấy được cái thành phần thứ hai sỏi đá này, đó là những người đi nghe giảng chẳng hạn vậy. Ồ, những chỗ hay thì vỗ tay thế thôi. Sau đó thì chẳng có thấm gì hết. Nghe ngay lúc bây giờ thấy nó hay, thế rồi vỗ tay. Và cũng chính bàn tay đó khi ra gặp anh em mình lại bắt đầu tát anh em một cái, ném đá anh em một cái khi bất mãn. Đấy, chúng ta thấy không? Những con người đó khi mà bị thử thách, bị anh em chửi bới hay là bị anh em nói hành hay là thế, đó là những tâm hồn có cái lòng mà đá sỏi. Đó nên và chưa thể chấp nhận được lời Chúa. Nhưng mà khá hơn là thành phần yêu tối tăm hơn ánh sáng, đó là thành phần vệ đường. Rồi bây giờ tới môi trường thứ ba là bụi gai. Bụi gai đây ám chỉ cái gì? Đây Chúa nói hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải khiến lời giảng bị chết nghẹt và không sinh hoa kết quả được. Đấy, thì nếu mà thành phần mà có tấm lòng đá sỏi đó, mà còn có thể nghe lời Chúa mà thấy hay, nhưng không có sâu xa, thì bây giờ thành phần mà gọi là có tấm lòng bụi gai đó, thì nghe lời giảng đó, biết vậy. Để rồi cái gì xảy ra? Bởi vì cái tấm lòng không có focus vào lời Chúa, không có tập trung vào lời Chúa, không có ưu tiên cho lời Chúa, do đó nên có gieo vào thì lời Chúa cũng bị chết ngạt thôi. Không có thể mọc lên được, bị cản trở bởi chính cái lòng của họ. Bởi chính những lo toan, chính những cái ham hố trần gian của họ. Do đó nên, hạt giống cũng chịu thua. Bài phúc âm này chúng ta thấy được là lúc ban đầu thôi, thì lời Chúa hoàn toàn lệ thuộc vào con người. Con người làm chủ. Nếu mà con người sẵn sàng thì hạt giống mới mọc lên, và sau đó hạt giống mới làm chủ con người. Chứ không phải là ngay lúc đầu hạt giống có thể làm chủ con người. Con người làm chủ hạt giống. Và vì thế nên khi mà hạt giống còn ở trên tay người gieo, đó là hạt giống. Nhưng mà khi gieo xuống một môi trường nào, nó trở thành con người. Đấy, vì thế này chúng ta thấy không? Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng. Hạt rơi vào đá sỏi là kẻ khi nghe lời. Thấy không? Hạt đó ở trên tay người gieo vẫn là hạt. Nhưng mà khi mà rơi xuống một môi trường nào, nó trở thành cái con người đó. Bởi vì lệ thuộc với con người đó. Và cuối cùng, cái môi trường thứ tư, môi trường mà đáng kể nhất và cần nhất, mà Chúa mong muốn nhất, đó là môi trường đất tốt. Cái môi trường này trước hết không phải là đá sỏi, nông cạn, không phải là bụi gai lo toan, và không phải là vệ đường cứng lòng, mà là những con người bé mọn, những con người lắng nghe, những con người khao khát. Để rồi khi lời Chúa đến với họ, họ rất là say sưa, giống như mẹ Maria luôn luôn giữ những điều đó mà suy niệm trong lòng. Do đó nên mẹ có thể biết được Thiên Chúa muốn gì để mà đáp ứng ngay. Nhờ đó mẹ sinh muôn ngàn hoa trái. Và muôn ngàn hoa trái đây là những gì? Là chính giáo hội, là chính nhân loại được tái sinh trong Chúa Kitô. Và chỉ có mẹ mới sinh được gấp trăm mà thôi. Không có hạt nào mà sinh được gấp trăm như mẹ. Bởi vì mẹ đầy ân phúc, không bao giờ làm mất lòng Chúa tí nào. Còn các vị thánh không thể nào 100%. Bởi vì chính các vị ngay từ đầu tiên đã bị nhiễm nguyên tội rồi. Chỉ có Đức Mẹ được vô nhiễm nguyên tội ngay từ đầu thai. Không hề có một tí bóng tối tội lỗi nào nơi Đức Mẹ. Suốt cả cuộc đời Đức Mẹ. Thì mới có thể được sinh 100%. Và vì thế nên chúng ta thấy hình ảnh Đức Mẹ không? Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời. Có nghĩa là mặt trời hoàn toàn tỏa rạng nơi Đức Mẹ. Đó là ở trong Diễm Tình Ca, đoạn 6 câu 10. Nhưng mà ở Công Khải Huyền, đâu đoạn 12 thì Đức Mẹ như thế nào? Đức Mẹ mặc mặt trời. Có nghĩa là mặt trời phản ảnh hoàn toàn qua Đức Mẹ. Mặt trời rạng ngời thế nào? Thì qua Đức Mẹ vẫn rạng ngời như thế. Và ngoài ra, có những hạt 60 thì em suy là hạt 60 đây là chắc là Thánh Gioan Tông Đồ đấy. 6 tháng ở trong bụng mẹ xong mới được khỏi nguyên tội, bởi vì nhờ hài nhi ngôi lời Giê-xu được mẹ mang tới và nghe thấy lời chào của mẹ thì hài nhi nhảy mừng trong lòng. Đấy, hạt 60 đó. Còn hạt 30 là có thể là các thánh chăng, các thánh khác thế thôi. Còn ngoài ra đó là chúng ta thì không biết là bao nhiêu. Nhưng cái vấn đề là dù chúng ta không biết được Chúa giao chúng ta được bao nhiêu nén, nhưng chúng ta vẫn biết được là chúng ta đã được bao nhiêu nén. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta làm hết sức chúng ta. Đó, bởi vì hai nén sinh hai nén, năm nén sinh năm nén. Thì chúng ta làm hết sức chúng ta là chúng ta sinh đủ 100% những gì Chúa ban cho chúng ta. Thế thôi. Lạy Chúa, qua lời truyền cầu của mẹ Maria đầy ơn phúc, xin Chúa ban cho chúng con được trở thành mảnh đất tốt như mẹ Maria. Nhờ đó, lời Chúa nói mà khải của Chúa được trở thành tất cả những gì Chúa muốn nơi chúng con. Để chính bản thân chúng con được như Thánh Vịnh 64 ở trong bài đáp ca hôm nay, câu 3. Đó là trở thành đống đất hoang vu có nước chảy đầm đìa. Và chính tấm lòng của chúng con, chính cuộc đời của chúng con được giống đồng ruộng đông chật những đàn chiên dê, và các thung lũng được che lập bằng ngũ cốc, muôn loài đều hát sướng và hoan ca. Trong cùng bài Thánh Vịnh ở câu đáp ca thứ 4, đấy là hình ảnh nhờ hạt giống của Chúa sinh sôi nảy nở trong mảnh đất tốt, cuộc đời và tâm hồn của chúng con, bé nhỏ, bất lực nhưng tin vào Chúa, đã làm cho hiện thực và ứng nghiệm những gì mà Thánh Tông Đồ Phaolô ở trong bài đọc 2 hôm nay đã nói tới. Tất cả mọi tạo vật đang ngóng ngóng sự mặc khải của con cái Thiên Chúa thì sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát để được thông phần với sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa. Và chính Chúa cũng vậy. Khi mà lời hóa thành nhục thể, khi mà Chúa gieo hạt giống trên trái đất này qua con của Chúa là Chúa Giêsu Kitô, bằng lời Ngài giảng, bằng việc Ngài làm, thì Chúa đều muốn cho lời của Chúa được hiện thực như là Chúa muốn mặc khải ra cho chúng con. Đúng như những gì Chúa dùng miệng tiên tri gia phán, như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn. Cũng thế, lời từ miệng ta phán ra sẽ không trở lại với ta mà không sinh hoa kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của ta và làm trọn sứ mạng ta ủy thác. Ta ơn Chúa cho chúng con có một tấm lòng bé nhỏ, để Chúa biến cái bé nhỏ giống như một hạt cải đó trở thành một cái cây vĩ đại để sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho Chúa. Amen.
Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc thành công. Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu, và mọc lên xanh tươi, hạt giống mọc lên từ tốt, ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu. Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu, và mọc lên xanh tươi, hạt giống mọc lên tươi tốt, ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu. Và mọc lên xanh tươi, hạt giống mọc lên tươi tốt, ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu.